Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Sức mua dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến tăng 10%.
Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm.
Hàng loạt biển số xe siêu đẹp sẽ lên sàn đấu giá vào ngày 16 tháng 12 tới.
Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hệ thống y tế tại các bệnh viện ở dải Gaza rất thảm khốc.
Indonesia, số người thiệt mạng do núi lửa Marapi phun trào tăng lên 22 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập tiểu ban nhân sự và việc thành lập tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Theo quyết định, tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là trưởng tiểu ban nhân sự. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng giới thiệu đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy khóa 18, nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trình ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 thông qua để trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 theo quy định của điều lệ Đảng. Tiểu ban có bộ phận thường trực và giúp các tổ giúp việc, bộ phận thường trực và các tổ giúp việc do tiểu ban xem xét và quyết định.
Tại quyết định về việc thành lập tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Theo đó, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 bao gồm 33 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là trưởng tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chỉ đạo đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Các chương trình công tác của Thành ủy, chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đại hội và các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Tiểu ban có bộ phận thường trực và các tổ giúp việc. Bộ phận thường trực và các tổ giúp việc do tiểu ban xem xét quyết định.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9 vừa tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp với trực tuyến các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, cử tri 4 huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6 với tinh thần đổi mới, phát huy cao tính dân chủ, trách nhiệm. Cử tri bày tỏ mong muốn các luật, nghị quyết Quốc hội thông qua sớm được cụ thể hóa thành văn bản quy định chi tiết, sớm đi vào cuộc sống, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật. Cử tri các huyện cũng kiến nghị cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm trong bảo quản nông sản thực phẩm, nhất là các loại quả không rõ nguồn gốc. Đi đôi với khuyến khích sản xuất an toàn, cần có chế tài xử lý mạnh các cơ sở, đơn vị sản xuất, chế biến vi phạm. Bên cạnh đó, chính sách với người có công, thân nhân liệt sĩ cần được thực hiện tốt hơn nữa. Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy tiếp thu ý kiến của cử tri để gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công Thương cho biết dự kiến sức mua có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng 10-25% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các địa phương sẽ tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động, kết hợp với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết. Sở Công Thương các địa phương đã làm việc với nhiều đơn vị, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, liên kết vùng, tạo nguồn hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm 2023 có xu hướng tăng trưởng mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Thông qua 32 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ được bảo lãnh, tổng giá trị trái phiếu huy động được đạt 31.950 tỷ đồng, tăng 68,38% so với tháng 10 năm 2023. Thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ sôi động trở lại trong tháng 11. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 11 đạt 6.106 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng liên trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng qua chiếm 2,05% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất đối với hàng loạt kỳ hạn tiền gửi. Tính đến thời điểm hiện nay, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức hơn 5% một năm, giảm mạnh so với mức 8% một năm hồi đầu năm. Về lý thuyết, khi lãi suất huy động giảm, lượng tiền gửi vào ngân hàng cũng sẽ giảm theo. Dòng tiền sẽ chuyển hướng sang các kênh đầu tư sinh lời khác như bất động sản, chứng khoán, vàng. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế trong 9 tháng của năm 2023 tiếp tục tăng 11% so với cùng kỳ, tăng 5,9% so với cuối năm 2022, đạt xấp xỉ 12,7 triệu tỷ đồng. Lý giải về điều này, giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn, bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, thị trường chứng khoán khó đạt được lợi nhuận như mong muốn, gửi tiết kiệm vẫn được nhà đầu tư lựa chọn như một nơi an toàn.
Đại diện công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam cho biết, phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 tới. Đáng chú ý, kể từ ngày 16 tháng 12, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được giảm từ 60 phút còn 30 phút. Sự thay đổi này sẽ phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian. Cơ quan chức năng đã niêm yết 288.668 biển số thuộc giải số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho phiên đấu giá thứ hai, trong đó lượng biển số của Hà Nội được đưa ra đấu giá nhiều nhất với hơn 49.000 biển, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 41.000 biển số.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cảnh báo về hành vi xuyên tạc quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày 1 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, sau khi quyết định được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.
Vi phạm quy định về nồng độ cồn luôn trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm dịp cuối năm. Thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp của các buổi liên hoan tổng kết, do đó số người sử dụng bia rượu sẽ tăng mạnh. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khẳng định, xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải thường xuyên liên tục. Trong năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không ngoại lệ, không có ngày nghỉ đối với vi phạm này. Sau 11 tháng đầu năm nay đã xử lý 696.264 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trung bình một ngày xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố, thông báo danh sách các cơ sở sẽ được đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh trong năm 2024. Cụ thể có tổng số 2.085 cơ sở kinh doanh dược, 332 công ty dược và 1.753 nhà thuốc, quầy thuốc sẽ được đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Đây là những cơ sở kinh doanh dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt, cơ sở bán lẻ thuốc hoặc giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao quyền năng của phụ nữ, hỗ trợ cho chị em, nhất là vùng nông thôn, vùng gặp nhiều khó khăn, có thể khởi nghiệp, phát triển các ý tưởng kinh doanh khả thi, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để triển khai dự án đào tạo khởi sự thông minh dành cho phụ nữ. Và từ các khóa học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhiều học viên đã xây dựng và phát triển thành công ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình, nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Với mong muốn mang đến một sản phẩm an toàn, thuần tự nhiên và hữu ích cho sức khỏe người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Hoài đến từ Hà Nội đã sử dụng loại cỏ vetiver để tạo ra các sản phẩm hương thơm đặc trưng với các tính chất tốt cho sức khỏe. Thông qua khóa học Khởi sự thông minh của Học viện Phụ nữ Việt Nam, chị Hoài cũng đã được cung cấp kiến thức toàn diện trong việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ một cách bền vững. Hiện nay, chị Nguyễn Thị Hoài cũng đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sapo và đem các sản phẩm tham gia chương trình, mỗi xã một sản phẩm và đoạt giải OCOP 4 sao, được hỗ trợ tham gia các sự kiện trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm của thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hoài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sapo chia sẻ.
Cái dòng cỏ vetiver ấy ạ, nó sẽ mang lại một cái cảm giác thư thản, nhẹ nhàng và thư thái. Tôi rất là mong muốn tạo được những cái dòng hương an toàn, thuần tự nhiên đấy đến với mọi người. Khi mà tham gia cái lớp phụ nữ khởi nghiệp thông minh ạ của Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức ạ, thì nó giúp cho tôi có cái kỹ năng về quản lý tài chính, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp và tư duy làm sản phẩm một cách bài bản ạ.
Thông qua dự án đào tạo khởi sự thông minh cho phụ nữ cũng đã giúp chị em hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp, kỹ năng quản trị kinh doanh để khởi sự thành công. Với ý tưởng mở chuỗi cửa hàng áo cưới chụp ảnh nghệ thuật năm 2008, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã lựa chọn mở cửa hàng áo cưới mang thương hiệu Vivian tại 74 Xã Đàn, Hà Nội. Để phát triển mô hình, chị Thủy đã không ngừng học hỏi và tham gia khóa học khởi nghiệp thông minh dành cho phụ nữ. Khóa học này do Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã giúp chị nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh, hoàn thiện dịch vụ. Từ một cửa hàng nhỏ, đến nay, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã mở rộng được 3 cửa hàng tại quận Đống Đa và Cầu Giấy với lợi nhuận từ 30 đến 35%. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy sáng lập điều hành chuỗi cửa hàng Vivian cho hay.
Thông qua khóa học thì chúng tôi cũng được trau dồi rất là nhiều các kiến thức và cũng được tích lũy được nhiều kinh nghiệm tổng thể để giúp ích cho các cái hoạt động kinh doanh của cơ sở bền vững và phát triển tốt hơn. Và bên cạnh đó thì khóa học cũng giúp cho chúng tôi có thêm những kinh nghiệm và sự tự tin để chúng tôi có những cái chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng. Ví dụ như là mở rộng quy mô về cơ sở, mở rộng thêm các cái sản phẩm dịch vụ mũi nhọn để giúp ích cho cơ sở có thêm các cái năng lực và có thêm những thành công và bứt phá.
Qua 5 năm triển khai, dự án đào tạo khởi nghiệp thông minh dành cho phụ nữ, Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức được 25 khóa học tại 18 tỉnh và thành phố khu vực Việt Bắc với hơn 1.500 đơn đăng ký và khoảng 900 học viên được lựa chọn để tham gia khóa học. Trong số hơn 900 học viên của chương trình, phần lớn các học viên đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nhiều người là dân tộc thiểu số. Điều quan trọng là thông qua những khóa học đã cung cấp kiến thức, tiếp thêm sức mạnh, lòng quyết tâm cho chị em phụ nữ tự tin khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đánh giá.
Cái khóa học đạt được rất nhiều những cái chất lượng là nhờ chúng tôi có một cái sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng như là thu hút được một cái đội ngũ chuyên gia, các cái doanh nhân thành công đến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Một cái chương trình đào tạo được thiết kế bài bản và có liên tục có cái sự thay đổi, có cái tính thực tiễn cao, sẽ giúp cho học viên đạt được nhiều cái kết quả ấn tượng.
Kết quả tốt nhất qua 5 năm triển khai dự án là sau khóa học, các học viên đã biết cách xây dựng kế hoạch kinh doanh của riêng mình. Nhiều trường hợp đã tham gia các cuộc thi ý tưởng kinh doanh cấp tỉnh, trung ương và giành nhiều giải thưởng lớn. Có thể nói, dự án đào tạo khởi nghiệp thông minh cho phụ nữ đã tận dụng nguồn hỗ trợ từ tổ chức quốc tế, giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, mở rộng kiến thức, khích lệ tinh thần tự tin để họ có thể đối mặt với thách thức, vượt qua khỏi vùng an toàn. Bằng cách này, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp mà còn góp phần thay đổi tư duy, mở rộng các cơ hội để có thể vươn xa hơn nữa trong cuộc sống và sự nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối hai chương trình Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023 diễn ra vào ngày đầu năm mùng 1 tháng 1 và Hà Nội Concert Giai điệu Người Lính vào tháng 7 năm nay. Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu mang tới vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. Khán giả sẽ được hòa mình vào bầu không khí ấm áp, ngập tràn yêu thương qua những ca khúc bất hủ về mùa thu Hà Nội để từ đó thêm hiểu và yêu mảnh đất nghìn năm văn hiến. Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu là một chương trình nghệ thuật đẳng cấp được thể hiện bởi dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị nhạc trưởng người Nhật tài ba Honda Tetsuji, cùng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng trong nước như Khánh Quang, Phúc Phan, Lan Anh, Khánh Ngọc, Đinh Trang, Vũ Thắng Lợi, nhóm O+. Thời điểm này, các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện tại dàn nhạc giao hưởng Việt Nam để mang đến cho công chúng thủ đô màn trình diễn đỉnh cao nhất. Phóng viên Hoa Mai vừa có cuộc phỏng vấn nhanh với nhạc trưởng người Nhật Honda Tetsuji. Xin mời quý vị cùng nghe.
Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội. Thưa ông có cảm nhận như thế nào về Hà Nội ạ?
Tôi yêu Hà Nội.
Vâng, ông đã có những sự chuẩn bị như thế nào cho buổi biểu diễn lần này ạ?
Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, chúng tôi có những nhạc công, những ca sĩ tuyệt vời. Bản thân tôi có những sự tìm hiểu về thưởng thức âm nhạc của Việt Nam.
Theo ông, đâu là điểm khác biệt giữa các buổi biểu diễn tại Việt Nam trước đây với buổi biểu diễn Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu lần này?
Buổi biểu diễn lần này có sự tham gia rất đông của những nhà soạn nhạc, những ca sĩ, những nghệ sĩ của Việt Nam.
Vâng, và tại sao ông lại đồng ý tham gia Hà Nội Concert ạ?
Tôi rất vui khi làm việc cùng Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để thực hiện buổi biểu diễn này.
Và ông có ấn tượng điều gì với chương trình gần đây nhất mà ông tham gia hợp tác cùng Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội?
Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức chương trình Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023 diễn ra vào ngày đầu của năm, hướng tới nội dung về đất nước Việt Nam và buổi biểu diễn đón năm mới có phần mở màn là ca khúc Người Hà Nội. Tôi rất vui mừng và vinh dự khi là một phần của chương trình ý nghĩa đó.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông. Chúc ông có những ngày thật tuyệt vời khi ở Hà Nội.
Okay, thank you.
Vâng, thưa quý vị, Nỗi nhớ mùa thu là chương trình Hà Nội Concert đầu tiên được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm. Công trình mới được khánh thành vào tháng 7 là một trong những điểm văn hóa mới, trang trọng và hoành tráng của thủ đô. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ thứ Năm, ngày 7 tháng 12 trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, trên kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đón nghe.
Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
Lấy bối cảnh thời nhà Đường năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn dài trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
Thưa quý vị, trào lưu mukbang xuất phát từ Hàn Quốc rồi lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những video giới thiệu bữa ăn khổng lồ hoặc kết hợp món quái dị đang tràn lan trên mạng khiến nhiều người lo lắng bởi ngoài mang tính giải trí, nó còn để lại hệ quả khó lường đối với sức khỏe. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.
Mukbang là một phong cách ẩm thực độc đáo và giải trí, được rất nhiều người yêu thích và thu hút hàng triệu lượt xem trên các kênh truyền thông xã hội. Với trào lưu này, người thực hiện video sẽ ngồi trước màn hình điện thoại, máy tính, ăn uống và giao lưu, chia sẻ với người xem. Trào lưu này cũng có ưu điểm nhất định, đó là kích thích sự thèm ăn đối với người suy dinh dưỡng, chán ăn. Các món ăn trong những video này có màu sắc đẹp, người ăn phát ra âm thanh thể hiện sự ngon miệng. chất lượng hình ảnh và âm thanh của video, ăn uống kích thích người xem thích ăn và muốn ăn hơn nữa. Tuy nhiên, có những người muốn nổi tiếng mà sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe của mình bằng loạt thử thách gây sốc như ăn đồ ăn siêu cay, siêu nóng, các loại hải sản sống. Trong khi đó, một số người lại thực hiện tiểu xảo để qua mắt người xem như vừa ăn trước ống kính rồi nhả ra. Một số TikToker, YouTuber để câu like, câu view đã chế ra những món ăn, thức uống độc lạ như kem ốc quế ăn với bún bò, sữa chua với mì tôm, phô mai trộn với nước mắm. Hiện nay, trào lưu mukbang chịu nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng
em nghĩ là cái trào lưu như vậy thì nó mang tính ở câu view nhiều hơn ạ. Thì em nghĩ là các bạn, nếu mà em có mời có các bạn em muốn làm TikTok thì em khuyên các bạn nên làm về những cái vấn đề nó mang tính nhân văn hơn. Nhất là TikTok, bởi vì là mình không kiểm soát được người dùng nữa, thì có thể đến cả những đứa trẻ em đó xem những cái vid đấy thì nó không hay lắm.
Khi xem những video ấy thì em cũng thấy rất phản cảm. Cảm giác nó ảnh hưởng xấu với mỗi bộ phận người xem ấy. Em chỉ xem cái gì tiếp thu không thì thôi, chứ em không phải xịn.
Tôi thấy thực ra cái vấn đề này chắc là nó cũng chỉ liên quan đến mang tính chất gọi là câu view trên mạng xã hội. Còn thực sự là những cái người mà người ta làm những cái video này ấy, thì người ta cũng không, chắc là người ta cũng không nghiên cứu, hoặc là người ta cũng không có kiến thức gì về thực phẩm hoặc là về dinh dưỡng.
Hình thức ăn uống này trở nên đáng sợ hơn khi một bộ phận giới trẻ chạy theo xu hướng để thực hiện các video thiên về khối lượng thức ăn rất lớn. Nắm bắt sở thích của người xem, chủ nhà hàng, quán ăn dùng cách đưa ra thử thách như ăn hết tô bún sứa khổng lồ 3kg trong vòng 40 phút hay thử thách ăn hết ổ bánh mì 1,7kg. Bằng cách này, các YouTuber, TikToker, người chơi thử thách kiếm được rất nhiều tiền và nhanh chóng đổi đời. Ngoài thu nhập từ các nền tảng mạng xã hội, họ còn nhận được tiền thưởng, tiền công quảng cáo từ chủ nhà hàng, quán ăn. Đồng thời, kênh YouTube, TikTok xây dựng nội dung thử thách ăn uống cũng nở rộ. Để thực hiện các video ăn uống với số lượng khổng lồ như vậy, nhiều người ăn phải chịu hệ lụy về sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tuấn Dương, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện 198 Bộ Công an phân tích.
Họ ăn theo một cách tự phát, có nghĩa là nghĩ ra một cái công thức để quảng cáo cũng như phổ biến, thì nó cũng không thực tế với cuộc sống. Thứ hai là nếu mà nói về chế độ dinh dưỡng thì nó là một cái sự lệch lạc quá với chế độ dinh dưỡng của người bình thường. Cụ thể là nó có thể là thừa cái đồ ngọt, thừa tinh bột đường quá với nhiều người, không tốt sức khỏe. Thứ hai là có thể nó quá là cái thừa những muối, thừa những cái chất dinh dưỡng, đạm, cái lượng đạm mà nó cần thiết cho cơ thể.
Trên thực tế, các nền tảng mạng xã hội vẫn chưa đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể về vấn đề này. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tuấn Dương nhấn mạnh.
Những người mà khi sáng tạo nội dung ra như vậy thì cũng cần phải chắt lọc các thông tin, đưa cho nó một chính xác về mặt chuyên môn để khuyến cáo và tránh ảnh hưởng sức khỏe đến người cộng đồng. Và phải chắt lọc tìm hiểu cái gì nó hợp lý, tránh đưa ra những trào lưu nó không hay. Thứ hai, khi những người tiếp nhận những cái thông tin thế trên mạng mà để áp dụng cho sức khỏe của mình thì cần phải kiểm chứng rằng cơ thể của mình có phù hợp không, nó có đảm bảo an toàn sức khỏe không, thì hãng áp dụng cái đấy cho để mình sử dụng. Ta thì không nên làm theo những cái món ăn hoặc những khuyến cáo các trào lưu trên mạng như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến, đặc biệt đến sức khỏe đường tiêu hóa cũng như là cái chế độ dinh dưỡng của cơ thể chúng ta.
Cơn sốt mukbang đang phát triển và trở thành một xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc sử dụng và tiêu thụ một lượng chất dinh dưỡng quá mức với cơ thể và chế độ không lành mạnh có thể dẫn đến các nguy hại cho sức khỏe. Các video mukbang thực sự mang lại nhiều hậu quả cho sức khỏe hơn là các lợi ích. Cần thay đổi xu hướng ăn uống này sao cho lành mạnh hơn để tránh tác động xấu lên hành vi ăn uống của trẻ em và người lớn ngoài cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương và thảo luận vấn đề năng lượng cũng như tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Người phát ngôn của cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết tình hình tại các bệnh viện ở dải Gaza hiện nay rất thảm khốc. Khu vực Bắc Gaza không có dịch vụ y tế và người dân bắt buộc phải chạy trốn về phía Nam. Nhưng hiện nay, các bệnh viện ở phía Nam dải Gaza đã hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống y tế ở đây không thể giải quyết được số lượng người bị thương, cũng như không thể xử lý được mức độ nghiêm trọng vết thương.
Đức đang lên kế hoạch kéo dài kiểm soát biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ đến ngày 15 tháng 12 nhằm hạn chế dòng người nhập cư và ngăn chặn nạn buôn người. Bộ Nội vụ Đức cho rằng cần duy trì các biện pháp an ninh tại biên giới với Ba Lan, do kể từ khi được triển khai vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, các biện pháp này đã giúp ngăn khoảng 1.100 vụ nhập cư trái phép từ ba quốc gia nói trên vào nước Đức.
Ukraine đã xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn hàng hóa thông qua Biển Đen, gấp hơn 5 lần so với khối lượng thông báo cách đây hơn một tháng. Trong số hàng hóa này có gần 5 triệu tấn là các mặt hàng nông sản của Ukraine. Tổng cộng 200 lượt tàu đã vận chuyển khoảng 7 triệu tấn hàng hóa nói trên. Nước này cho biết hiện có 31 tàu đang neo đậu tại 3 cảng của Ukraine và 30 tàu khác đang di chuyển theo cả hai phía thông qua hành lang trên Biển Đen.
Tình trạng thiếu lao động ở Nga vào năm 2030 sẽ lên tới 2-4 triệu người, dù tiền lương chắc chắn sẽ tăng, nhưng điều này sẽ không giải quyết được vấn đề. Nghiên cứu của công ty Icop & Partners cho rằng, ở Nga hiện đang thiếu nhân sự khi số lượng vị trí tuyển dụng do các nhà tuyển dụng công bố đã tăng 1,8 lần trong một khoảng thời gian nhất định. Mức lương trung bình được đưa ra tăng gấp đôi, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP.
Giới chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương Indonesia cho biết số người thiệt mạng do núi lửa Marapi phun trào tại nước này tăng lên 22 người sau khi phát hiện thêm 9 thi thể. Núi lửa Marapi đã phun ra do cột tro bụi cao đến 3.000 mét, cao hơn cả chính độ cao của núi lửa này. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn gặp khó khăn do núi lửa tiếp tục hoạt động và thời tiết xấu.
Theo Tổ chức Thú y Thế giới, một đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1 rất dễ lây lan đã được báo cáo tại một trang trại gia cầm ở vùng Tây Bắc nước Bỉ. Ít nhất 95 con chim đã chết vì nhiễm cúm gia cầm, trong khi phần còn lại của đàn, bao gồm 20.100 con, đã bị tiêu hủy. Dịch cúm ở động vật có nguy cơ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp, thậm chí gây ra rủi ro, mặc dù ở mức độ thấp, đối với sức khỏe cộng đồng vì một số biến thể của virus có khả năng chuyển sang người.
Bản tin thể thao.
Trận chung kết giải vô địch Bilasspool 9B HBSF mở rộng năm 2023 là màn so tài thú vị giữa hai cao thủ hàng đầu của pool Việt Nam là Nguyễn Phúc Long, Bà Rịa Vũng Tàu và Tạ Văn Linh đến từ Hà Nội. Nếu như Phúc Long là tượng đài pool Việt Nam, là cơ thủ đầu tiên mang về tấm huy chương vàng SEA Games đơn nam cho Bilasspool 9B nước nhà hay từng xếp hạng 16 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội pool Thế giới, thì Tạ Văn Linh cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng, trong đó có chức vô địch quốc gia 2022 hay huy chương đồng SEA Games 2023. Bước vào trận đấu, hai cơ thủ đã cống hiến cho khán giả một màn so tài cực kỳ hấp dẫn và chiến thắng đã thuộc về tay cơ Nguyễn Phúc Long với tỷ số 13-8. Kết quả này giúp Nguyễn Phúc Long trở thành nhà vô địch, nhận cúp và 70 triệu đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, cơ thủ Nguyễn Phúc Long còn nhận giải vận động viên nam xuất sắc nhất trị giá 5 triệu đồng. Với ngôi Á quân, Tạ Văn Linh nhận 30 triệu đồng tiền thưởng. Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Phạm Phương Nam đến từ Hà Nội và Nguyễn Hoàng Dũng đến từ Bà Rịa Vũng Tàu nhận 12 triệu đồng. Trần Tú Trân nhận giải vận động viên nữ xuất sắc nhất trị giá 3 triệu đồng. Như vậy, sau 6 ngày tổ chức, giải vô địch Bilasspool 9B HBSF mở rộng năm 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Giải thưởng cậu bé vàng Golden Boy năm 2023, giải do báo Tutto Sport Italia tổ chức bắt đầu từ năm 2003, đã được trao cho Jude Bellingham, cầu thủ 20 tuổi người Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid. Đây là giải thưởng được các nhà báo thể thao trao cho cầu thủ trẻ chơi ấn tượng nhất trong một năm. Tất cả ứng viên phải dưới 21 tuổi và chơi ở giải vô địch quốc gia châu Âu. Bellingham đã đạt được kỷ lục về số phiếu bầu chưa từng đạt được trước đây. Cụ thể, anh đã nhận được 485 phiếu bầu trong tổng số 500 phiếu có thể có, nhờ đó đạt được hai giải thưởng do các nhà báo trao tặng và từ độc giả của trang web Tutto Sport. Tại Hero World Challenge 2023, tay golf số 1 thế giới Tiger Woods đã kết thúc hành trình của mình. Đây là giải đầu tiên trên PGA Tour anh thi đấu sau 8 tháng gác gậy vì những tổn thương trên cơ thể. Cuộc đấu mới nhất của Woods diễn ra ở Bahamas, không cắt loại với quỹ thưởng 4,5 triệu đô la Mỹ. Tại đó, anh đua điểm với 19 đấu thủ có tiếng trên PGA Tour qua 4 vòng sân Amani par 72 và kết thúc. Chung cuộc, Tiger Woods đứng thứ 18 với điểm giải even par. Chức vô địch cùng 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thuộc về Scottie Scheffler, đương kim số 1 thế giới, ghi điểm âm 20. Cả giải, cựu số 1 thế giới người Mỹ ghi 19 birdie nhưng phải bù cho 15 bogey và 2 double bogey. Dù không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng siêu hổ vẫn lạc quan với hiện trạng thể chất khi sắp 48 tuổi và trải qua nhiều thương tích. Tiger Woods đã qua 27 năm đấu golf chuyên nghiệp, đoạt 15 major và giữ hai kỷ lục nổi bật, 82 cúp trên PGA Tour và 683 tuần giữ ngôi số 1 thế giới.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, Bắc Bộ tiếp tục trời rét. Dự báo thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ C, cao nhất 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh, kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.